Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 27 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tiếp nhận trên 3 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh miền Trung Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ.
Thời gian qua, các mô hình tự quản ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng hoạt động hiệu quả, sáng tạo, tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, qua đó khơi dậy ý thức tự giác, trách nhiệm của từng cá nhân trong giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh tại nơi cư trú.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 26 tháng 10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ và ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2020. Dự chương trình có đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ tại lễ phát động chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo, phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và tinh thần nhường cơm xẻ áo, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các cơ quan tổ chức, đơn vị trường học, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ giúp đỡ người nghèo thông qua quỹ vì người nghèo của thành phố Thái Nguyên, đồng thời quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tiếp nhận ủng hộ từ 29 đơn vị doanh nghiệp với tổng số tiền và hiện vật trên 3 tỷ đồng. Trong đó có những đơn vị doanh nghiệp ủng hộ với số tiền lớn như tập đoàn Vingroup 300 triệu đồng, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long 300 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hữu Huệ 200 triệu đồng, Bixi Thái Nguyên 200 triệu đồng, công ty cổ phần thương mại và đầu tư TNC ủng hộ 400 hiện vật, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố 300 triệu đồng, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32 phường xã trên địa bàn thành phố ủng hộ 320 triệu đồng, vân vân. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã cảm ơn sự đóng góp quý báu của các tổ chức cá nhân ủng hộ đồng bào miền Trung và đóng góp vào quỹ vì người nghèo của thành phố, đồng thời kêu gọi các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tiếp tục tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung và những người yếu thế trên địa bàn thành phố để họ vơi đi khó khăn trong cuộc sống.
Sáng ngày 26 tháng 10, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Gia Sàng thành phố Thái Nguyên tổ chức tiếp nhận quyên góp ủng hộ người dân miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai. Như vậy, sau 2 ngày 24 và 25 tháng 10, phường đã tiếp nhận được gần 250 triệu đồng do cán bộ công chức trong phường và cán bộ nhân dân của 13 tổ dân phố đóng góp ủng hộ. Toàn bộ số tiền trên sẽ được phường chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố để gửi tới đồng bào miền Trung và Tây Nguyên. Hiện tại, phường Gia Sàng đang tiếp tục kêu gọi cán bộ, doanh nghiệp, các đơn vị, nhà hảo tâm và người dân trong và ngoài địa phương bằng tình cảm trách nhiệm cao nhất, tích cực tham gia hưởng ứng cùng chung tay quyên góp, ủng hộ người dân miền Trung và Tây Nguyên nhanh chóng khắc phục thiệt hại, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, vượt qua gần 1.000 km, những chuyến xe nghĩa tình của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã vào các tỉnh miền Trung để động viên, trao tận tay nhu yếu phẩm, tiền hỗ trợ cho người dân, công nhân, viên chức, lao động bị thiệt hại do mưa lũ. Sự quan tâm sẻ chia ấy đã góp phần tạo điều kiện cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
Hơn 5 giờ sáng ngày 25 tháng 10, sương mù vẫn còn bao phủ thành phố Thái Nguyên. Tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh, những màu áo xanh công đoàn nhộn nhịp xếp những thùng hàng cuối cùng lên xe tải, chuẩn bị xuất phát vào miền Trung. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đến từng xe, bắt tay từng người trong đoàn công tác, động viên anh em đi lại cẩn thận, thượng lộ bình an, chuyển những phần quà hỗ trợ, chứa đựng tình cảm của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đến tận tay người dân vùng lũ. Trong không khí ấy, ai cũng xúc động hướng về miền Trung ruột thịt. 5 giờ 30 phút, chiếc xe 7 chỗ của Liên đoàn Lao động tỉnh cùng 4 chiếc xe tải 5 tấn thẳng tiến vào miền Trung. Trên những chiếc xe tải chất đầy hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu nhất như mì tôm, lương khô, quần áo, sữa tươi, sữa đặc, đồ hộp với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn công tác sẽ hỗ trợ cán bộ, công nhân viên chức lao động 4 tỉnh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, mỗi tỉnh 200 triệu đồng. Đồng chí Phạm Việt Dũng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, trưởng đoàn công tác cho biết, tổng số tiền không quá lớn nhưng chứa đựng nghĩa tình của toàn bộ công nhân viên chức lao động Thái Nguyên hướng tới đồng bào của mình đang khốn khó nơi bão lũ. Cảm nhận được những khó khăn của người dân vùng lũ, nóng lòng muốn sớm mang những phần quà hỗ trợ vào miền Trung. Đến hơn 16 giờ cùng ngày, đoàn công tác đã vào đến tỉnh Hà Tĩnh. Sau hàng tuần bị mưa lũ, ngập lụt, hiện nay nước đã rút. Nhiều tuyến đường ngâm lâu ngày trong nước bị bở, bong chóc bề mặt, hư hỏng. Đoàn công tác đến trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, đại diện đoàn đã trao 200 triệu đồng tiền mặt cùng lượng hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá trên 150 triệu đồng cho Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh để chuyển đến cán bộ, công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, chúng tôi thật sự xúc động khi đón đoàn công tác của công đoàn cấp tỉnh đầu tiên vào tận nơi hỗ trợ. Những ngày qua, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho hơn 150.000 người dân tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có gần 14.000 cán bộ, công nhân viên chức lao động. Sự hỗ trợ kịp thời của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên có ý nghĩa to lớn, góp phần giúp chúng tôi vượt qua khó khăn. Không nán lại lâu tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh, đoàn công tác hối hả tới thăm hỏi động viên công nhân viên chức lao động khó khăn sau mưa lũ. Vừa tới gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết, đoàn viên công đoàn trường tiểu học Thạch Linh, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh. Các thành viên trong đoàn xúc động trước hoàn cảnh của gia đình chị. Chồng chị Tuyết là anh Nguyễn Phi Hợp đã bị lũ cuốn trôi, qua đời vài ngày trước. Chị và ba người con thơ dại ở trong căn nhà cấp 4 sập sệ. Nhận khoản tiền hỗ trợ 5 triệu đồng và nhu yếu phẩm từ đoàn công tác, chị Tuyết xúc động nói. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài cảm ơn tình cảm, tấm lòng của công đoàn, người lao động tỉnh Thái Nguyên. Sự quan tâm động viên của anh chị em đồng nghiệp là động lực để tôi tiếp tục gắng gượng nuôi ba con, ăn học nên người. Rời nhà chị Tuyết, đoàn tiếp tục đến tận nơi thăm hỏi, động viên, trao khoản tiền hỗ trợ 3 triệu đồng và nhu yếu phẩm cho gia đình chị Đinh Thị Thu Hà, đoàn viên công đoàn công ty cổ phần máy tính Vạn Xuân ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà. Anh Nguyễn Đình Sơn, đoàn viên công đoàn công ty thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình chị Hà, anh Sơn đều có hoàn cảnh khó khăn, bị ngập nước, cuốn trôi hầu hết tài sản trong trận lũ vừa qua. Qua Hà Tĩnh, đoàn công tác tiếp tục vào tỉnh Quảng Bình. Trận lũ lịch sử đi qua để lại những khung cảnh đổ nát. Sau khi trao khoản tiền hỗ trợ 200 triệu đồng và nhu yếu phẩm trị giá trên 150 triệu đồng cho Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình, các thành viên trong đoàn công tác phải lội qua những đoạn đường ngập nước, đến tận nơi, động viên, chia sẻ, trao tiền hỗ trợ cho một đơn vị và hai gia đình ở huyện Lệ Thủy, gồm trường mầm non xã Phong Thủy 10 triệu đồng, gia đình anh Hoàng Văn Đức, chị Đỗ Thị Thơm, xã Thanh Thủy 5 triệu đồng, gia đình chị Hoàng Thị Luyên, xã Yên Thủy 5 triệu đồng. Dòng nước lũ đục ngầu đã rút hết khỏi huyện Lệ Thủy, nhưng anh Đức, chị Thơm vẫn ngập trong nỗi đau khi mất hai con trai. Chị Luyên quặn thắt lòng vì mất chồng trong trận lũ lịch sử. Cuối ngày 26 tháng 10, đoàn công tác đã vượt qua gần 1.000 cây số, hỗ trợ trên 400 triệu đồng tiền mặt và hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá trên 300 triệu đồng cho các đơn vị, gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đoàn công tác sẽ tiếp tục mang những khoản hỗ trợ, tình cảm của người lao động Thái Nguyên đến hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trong những ngày tới, góp phần giúp đồng bào vùng lũ vơi bớt khó khăn.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ngày 26 tháng 10, đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị tại tổ dân phố 3, phường Hoàng Văn Thụ. Thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị của Ủy ban nhân dân phường, gần 150 hộ dân trong tổ đã đồng lòng tự nguyện phá dỡ các công trình và một phần công trình xây dựng gây mất an toàn hành lang giao thông và ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị. Nhiều hộ đã tự nguyện trả lại mặt bằng và hiến đất để mở rộng các trục đường dân sinh từ 3m lên 8m và 10m. Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao ý thức chấp hành của người dân và sự vào cuộc tích cực của Đảng ủy, chính quyền phường Hoàng Văn Thụ, đồng thời đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm và có hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị, qua đó góp phần xây dựng đô thị phường Hoàng Văn Thụ nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp.
Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Đồng Liên vừa tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng các khu dân cư văn hóa xã lần thứ 5 năm 2020. Hội diễn đã thu hút 8 đội văn nghệ với 140 diễn viên quần chúng đến từ 8 xóm trên địa bàn xã. Tham gia hội diễn, mỗi đội có 2 tiết mục múa hát với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước, ca ngợi tinh thần lao động sản xuất. Nhìn chung các tiết mục đều có sự đầu tư công phu từ trang phục biểu diễn đến sản dựng nội dung. Các đội đã biết lựa chọn các tác phẩm phù hợp khai thác được năng khiếu của các diễn viên quần chúng ở nhiều lứa tuổi khác nhau cùng tham gia. Điều này cho thấy phong trào văn nghệ tại các xóm đã phát triển mạnh mẽ và có sức lan tỏa rộng. Hội diễn là dịp để các khu dân cư trên địa bàn xã gặp gỡ giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua hội diễn nhằm khuyến khích phong trào văn nghệ tại các xóm, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân sau những giờ lao động sản xuất.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các mô hình tự quản ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng hoạt động hiệu quả, sáng tạo, tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, qua đó khơi dậy ý thức tự giác, trách nhiệm của từng cá nhân trong giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh tại nơi cư trú.
Đã thành thông lệ, sáng thứ Bảy cuối tháng, không ai bảo ai, người dân tổ 3 phường Quang Trung lại đồng loạt tổng vệ sinh đường phố trên địa bàn tổ, và ngày này đã trở thành ngày thứ Bảy xanh của nhân dân trong tổ. Đây là hoạt động có được từ việc thực hiện mô hình tự quản, đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan tổ dân phố sáng, xanh, sạch đẹp. Ngoài hoạt động trên, Ban Công tác Mặt trận tổ còn vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện các cam kết theo quy định về xây dựng mô hình tự quản điểm, như 100% hộ dân đều thực hiện nghiêm việc phân loại rác thải tại nguồn, xả rác đúng nơi và đúng thời gian quy định, tích cực trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại không gian ở và nơi công cộng. Hiện nay trên địa bàn tổ đã có hàng trăm cây xanh, chậu hoa, cây hoa cảnh được trồng tại các hộ gia đình và khuôn viên nhà văn hóa, hành lang đường dân sinh trên địa bàn. 100% hệ thống đường dân sinh đã được bê tông hóa, có hệ thống thoát nước. Nhân dân trong tổ còn đóng góp kinh phí xây dựng 200m kè hành lang rào chắn với đường tàu, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh hành lang vỉa hè với tổng kinh phí trên 20 triệu đồng cùng nhiều công trình khác trên địa bàn. Nhận xét về mô hình tự quản của tổ dân phố 3, bà Đỗ Thị Minh Phương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung cho biết.
Ngay từ đầu năm, khi Thường ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã thống nhất lựa chọn và tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng mô hình điểm cấp thành phố, chọn là tổ dân phố số 3 sẽ là mô hình điểm trong việc đoàn kết xây dựng tham gia bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp của tổ dân phố. Thì đối với Ban công tác Mặt trận số 3, ngay sau khi thực hiện mô hình thì đã triển khai thực hiện rất là hiệu quả và đã có những cái sáng kiến, sáng tạo mới trong cái việc thực hiện mô hình để tuyên truyền vận động đến nhân dân thực hiện tốt cái mô hình điểm này. Và tổ dân phố số 3 thì đã thực hiện được ngày thứ Bảy xanh, duy trì được hàng tuần, tạo điều kiện để cho toàn thể nhân dân cùng góp sức của mình để tham gia vào bảo vệ môi trường và trồng cây xanh tại khuôn viên nhà văn hóa. Chúng tôi đánh giá rất là cao với mức độ thực hiện cái mô hình điểm của Ban công tác Mặt trận số 3, và Thường trực Mặt trận Tổ quốc phường thì cũng đã tham mưu cho Ban chỉ đạo là sẽ tiếp tục nhân rộng cái mô hình này ở trên toàn địa bàn phường để các tổ dân phố cũng như là các ban công tác mặt trận sẽ thực hiện tốt cái năm tiếp theo để đảm bảo cho phường Quang Trung sẽ là một phường xanh sạch đẹp của thành phố Thái Nguyên.
Đối với xã Huống Thượng, một xã nông nghiệp của thành phố, hiện nay cũng có gần 10 mô hình tự quản đang hoạt động hiệu quả. Theo đó, 100% các hộ gia đình, trường học, chi bộ trong xã đều ký cam kết thực hiện các mô hình tự quản tại đơn vị mình. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tích cực triển khai xây dựng các mô hình tổ tự quản trên nhiều lĩnh vực như đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, v.v. Đến nay, hoạt động của các tổ tự quản đã đi vào nề nếp, có sức lan tỏa rộng khắp, trở thành phong trào tự nguyện, tự giác của người dân. Xóm Già, một trong những xóm đông dân cư của xã Huống Thượng, trước đây, người dân trong xóm thường chỉ tập trung vệ sinh quét dọn khu vực xung quanh nhà, nên các tuyến đường trong xóm thường có nhiều cỏ rác, lá cây, bụi đất. Tuy nhiên, kể từ khi thực hiện mô hình điểm, khu dân cư đoàn kết, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch đẹp, thực trạng trên đã không còn. Nói về sự đổi thay cũng như ý thức của bà con nhân dân trong xóm trong thời gian qua, bà Vũ Thị Hoàn, người dân trong xóm cho biết.
Sau khi là xóm phát động, coi như là làm cái mô hình điểm của đại đoàn kết, bà con của trong xóm là rất chi là phấn khởi, có ý thức như là về vệ sinh môi trường, coi như là rác thải thì là gom về đúng điểm, đường làng ngõ xóm thì cứ thực hiện là coi như mỗi tháng là tổng vệ sinh một lần, trồng hoa là làm sao để hai bên đường để cho nó có quang cảnh đẹp. Không những là riêng một mình tôi mà coi như là toàn thể nhân dân trong xóm là coi như là cũng bảo nhau là đồng lòng coi như làm thế nào để giữ vững cái cảnh quan môi trường của xóm là luôn xanh sạch đẹp và cùng nhau phát triển kinh tế để đưa coi như là xóm thì mỗi ngày một phát triển hơn.
Hiện tại, phong trào bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh đô thị đã lan tỏa tới tất cả các xóm, tổ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và công tác này đã thực sự trở thành trách nhiệm của cả cộng đồng. Ông Nguyễn Đình Chuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cho biết, ngoài việc làm tốt công tác bảo vệ môi trường, các mô hình tự quản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên còn phát huy tốt vai trò trong việc tự quản về nhân khẩu, hộ khẩu, tài sản, trật tự trị an toàn giao thông, trật tự công cộng. Do đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho xã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự nguy hiểm, có tính tổ chức và tội phạm ma túy. Có thể thấy, việc thực hiện các mô hình tự quản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là một trong những hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực và là nền tảng để thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó có cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 12 và cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới.
Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có mặt chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và quản lý đất nước trong tình hình mới. Vấn đề đổi mới đồng bộ phù hợp giữa kinh tế với chính trị văn hóa xã hội, giữa đổi mới kinh tế với đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước có một số mặt chưa rõ nên còn lúng túng. Cơ chế kiểm soát quyền lực chưa hoàn thiện, vai trò giám sát của nhân dân chưa được phát huy mạnh mẽ. Hệ thống pháp luật còn một số quy định chưa thống nhất, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn. Chấp hành pháp luật nhìn chung chưa nghiêm, kỷ cương phép nước còn bị xem nhẹ, xử lý vi phạm pháp luật chưa kịp thời, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe, cải cách hành chính, cải cách tư pháp chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển đất nước. Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương chưa đổi mới mạnh mẽ, chức năng nhiệm vụ phân cấp phân quyền chưa thật rõ ràng hiệu lực, hiệu quả hoạt động còn hạn chế. Số lượng cán bộ cấp xã và đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công vẫn còn quá lớn. Phẩm chất năng lực uy tín còn nhiều hạn chế, thiếu tính chuyên nghiệp, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng còn một số hạn chế. Việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện một số nghị quyết còn chậm, chưa quyết liệt, chưa hiệu quả. Thực hiện các nguyên tắc xây dựng đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số tổ chức đảng còn chưa nghiêm, thậm chí vi phạm. Công tác tư tưởng có nơi có lúc chưa thực sự được cấp ủy coi trọng, chưa kịp thời, thiếu thuyết phục. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa được quan tâm đúng mức, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu. Một số vấn đề mới, khó, phức tạp chưa được làm sáng tỏ. Công tác thông tin tuyên truyền một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước chưa phong phú, thường xuyên, kịp thời, chưa đáp ứng được sự quan tâm của nhân dân. Công tác đấu tranh phản bác ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, có lúc có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao. Công tác nắm bắt dư luận trước những sự kiện, tình huống bất ngờ còn chưa kịp thời. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về một số nội dung trong công tác cán bộ còn chậm, có nội dung chưa thống nhất giữa pháp luật của nhà nước và quy định của Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng còn thấp. Công tác rèn luyện, quản lý đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức. Có nơi còn buông lỏng sinh hoạt Đảng, chất lượng sinh hoạt chưa cao. Sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi vẫn còn hình thức. tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình còn yếu. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn lúng túng, hạn chế. Công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo còn nhiều khó khăn. Công tác quản lý rèn luyện đảng viên còn thiếu chặt chẽ. Việc đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên ở một số nơi chưa thực chất. Một bộ phận cán bộ đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng chuyển biến chưa đều, chưa chú trọng công tác phòng ngừa. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ chưa chú trọng đầy đủ đến vấn đề chính trị hiện nay. Công tác dân vận có nơi có lúc còn hạn chế. Việc nắm, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là những địa bàn phức tạp chưa kịp thời sâu sát. Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí ở một số địa phương, bộ ngành chưa có chuyển biến rõ rệt. Công tác phòng ngừa tham nhũng ở một số nơi còn hình thức. Việc phát hiện xử lý tham nhũng lãng phí vẫn còn hạn chế, tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng lãng phí trong nội bộ cơ quan đơn vị còn yếu. Tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực trong khu vực hành chính dịch vụ công chưa được đẩy lùi. Tham nhũng lãng phí trên một số lĩnh vực địa bàn vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp với những biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, trọng tâm là đối với nhà nước còn chậm đổi mới, có mặt còn lúng túng. Cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng và nhà nước chưa đầy đủ, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Những hạn chế khuyết điểm trong quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội 12 có nguyên nhân khách quan, song trực tiếp và quyết định nhất là do nguyên nhân chủ quan. Trước hết nhận thức về một số chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước còn chưa sâu sắc, thiếu thống nhất, do vậy một số công việc triển khai thiếu kiên quyết, còn lúng túng. Thứ hai, chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục, năng lực cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương nghị quyết còn hạn chế. Năng lực tổ chức thực hiện của cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, làm cho nghị quyết pháp luật chậm được thực hiện và hiệu quả thấp. Thứ ba, nhiều hạn chế yếu kém trong lãnh đạo, quản lý điều hành của các cấp ủy chính quyền và đội ngũ cán bộ đảng viên ở một số nơi chậm được khắc phục. Trách nhiệm người đứng đầu chưa thực sự được đề cao. Tư tưởng trông chờ thụ động, ỷ lại vào cấp trên, tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, kỷ cương phép nước không nghiêm còn khá phổ biến. Chưa tạo được nhiều cơ chế chính sách, giải pháp có tính đột phá, đồng bộ để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Thứ tư, nhận thức triển khai đổi mới tổ chức bộ máy một số cơ quan trung ương và địa phương chưa đều, chưa thật đồng bộ. Công tác cán bộ còn có mặt hạn chế. Việc thực hiện một số nội dung trong các khâu công tác cán bộ ở một số nơi còn hình thức. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, bệnh lãng phí, vô cảm, bệnh thành tích ở một bộ phận cán bộ đảng viên chưa bị đẩy lùi. Những hạn chế khuyết điểm trên đây đòi hỏi toàn đảng phải nghiêm túc nhìn nhận, nỗ lực phấn đấu để khắc phục, tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail daithainguyencity@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử Ban biên tập bản tin nội bộ thành phố.
Những bước chân dồn về đây, Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ lòng sông, rào rực sau hôm nay, Bác vui với hội toàn dân. Thành Đồng ơi, sắc son đã vang khai hoàn, ôi hạnh phúc vô biên. Hát nữa đi em những lời yêu thương.
vẫn giặc phá điều tàn mà vẫn ngoan cường, dành một ngày toàn thắng đẹp quá. Đời rực sáng nhưng anh lấp lấp lánh, ta muốn ôm hôn môi ta các quê hương, ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường. Đêm hoa đăng những môi cười là đóa hoa đời tươi thắm tuyệt vời, đẹp niềm tin mãi mãi.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 10 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, chiều có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, chiều tối có mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, chiều tối có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, chiều tối có mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Kính gửi quý khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước, thực hiện thông báo ngừng cấp điện khẩn cấp của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại nhà máy nước Tích Lương để sửa chữa đường dây cao thế. Thời gian ngừng cấp điện từ 5 giờ đến 17 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2020. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại các phường Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Gia Sàng, Tân Lập, Phú Xá, Tích Lương, Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Cam Giá và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, phường Lương Sơn, xã Tân Quang, thành phố Sông Công và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng vận hành cấp nước từ 5 giờ đến khoảng 18 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2020. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có hệ thống chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết cùng chia sẻ phối hợp với công ty và có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Thông tin liên hệ qua số điện thoại 02083-851-742, Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Thái Nguyên 02083-859-519, Phòng Kinh doanh 0888-722-567, số điện thoại đường dây nóng. Trân trọng.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!